Không phải chỉ có anh em thằng Chỉnh bảo tôi thích chị Ngà. Ngay cả dì Miên cũng bảo vậy. Một hôm, tôi đang ngồi chẻ lạc sau nhà, kế bên cửa sổ phòng học của dì Miên. Bỗng nghe dì kêu, Ngà ơi Ngà! Gì vậy Miên? Tiếng chị Ngà hỏi lại, cái ngòi viết của tao hư rồi. Sao vậy? Nó rớt xuống đất. Thì thay ngòi khác đi. Có đâu mà thay, phải ra huyện mới mua được. Lát chiều tao đi với mày. Không được, chiều nay tao phải đi xay gạo giùm cho bà Sáu. Vậy thì nhờ trường đi mua giùm cho. Trời ơi, cái thằng đó mà nhờ, cúng cho nó ít tiền, thuê nó đi thì họa may. Tôi giật thót người, không ngờ dì Miên lại nỡ bêu xấu thằng cháu yêu quý trước mặt chị Ngà như vậy. Câu nói độc địa của dì khiến tôi giận tím gan. Mặc dù suy cho cùng, những điều dì nói không xa sự thật là bao. Trong khi tôi đang lưỡng lự không biết có nên lên tiếng phản kích hay không, thì chị Ngà bật cười khúc khích. Cháu mày đâu có tệ dữ vậy. Nếu mày không nhờ, thì để tao nhờ giùm cho. Mày nhờ thì lại khác. Giọng dì Miên, nửa đùa nửa thật. Tao kêu, nó không đi, nhưng mày kêu thì nó đi liền. Câu nói ỡm ờ của dì Miên khiến tôi đâm chột dạ, suýt chút nữa, lưỡi rựa liếm đứt ngón tay. Trong nhà bỗng vang lên tiếng oai oái, rồi chị Nga gầm gừ, nói bậy nè. Bậy gì? Chẳng phải thằng cháu tao lúc nào cũng nghe lời mày răm rắp sao? Thì nó cũng nghe lời mày vậy. Tết Công Gô nó mới nghe lời tao. Chị Nga cười, ai bảo mày hay ý lớn ăn hiếp nó chi? Dì Miên khịt mũi, không phải vì tao ăn hiếp nó, mà chính vì nó thích mày. Đủ rồi nghe. Chị Ngà la lên, tao chỉ coi nó như em thôi, mày đừng có gán ghép bậy bạ. Khi chị Ngà thốt ra câu nói đó, chị không biết tôi đang ngồi nghe lõm ngoài hè. Vì vậy, chị không biết rằng chị vừa giáng vào ngực tôi một nhát búa nặng nề. Từ nãy đến giờ, những lời trêu chọc của dì Miên khiến tôi vừa sợ, vừa ngượng, người cứ giật lên thon thót. Nhưng bên cạnh nỗi hoang mang run rẩy đó, tôi vẫn cảm thấy một niềm xao xuyến nhẹ nhàng đang len lỏi vào trái tim tôi. Và tôi cứ thầm mong cái cảm giác dễ chịu đó kéo dài không bao giờ dứt. Nhưng chị Ngà đã kéo tôi ra khỏi giấc mơ ngắn ngủi. Câu nói của chị khiến tôi đâm bần thần, mặc dù tôi không hiểu tại sao. Kể từ đêm lều trại năm nào, nằm cạnh chị cho tới tận lúc này, bao giờ tôi cũng xem chị là chị, và điều đó dường như chẳng hề thay đổi. Vậy mà khi nghe chị bảo, chị xem tôi như em, đột nhiên tôi buồn bã quá chừng. Tôi cảm thấy như vừa đánh mất một điều gì kỳ thú. Lòng tổn thương, tôi cầm lên chiếc rựa và nhặt nhạnh những sợi lạc vương vãi, lủi thủi lần ra sau bếp. Trưa đó, ăn cơm xong, chị Ngà ngoắc tôi. Trường ơi, lại chị nói cái này cho nghe nè. Tôi biết tổng, chị định nhờ tôi đạp xe ra huyện, nhưng vẫn thản nhiên bước lại. Gì vậy chị? Chiều nay, trường rảnh không? Tôi tính nói rảnh, nhưng thấy dì Miên ngồi đó, bèn lắc đầu. Chiều nay, em bận rồi. Đôi mắt chị Ngà thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên chị thấy tôi trả lời trái ý chị. Ngần ngừ một thoáng, chị tò mò hỏi, giọng xui xị. Trường bận chuyện gì vậy? Vẻ thất vọng của chị khiến tôi áy náy vô kể, nhưng sợ bị dì Miên chọc, tôi đành phải bấm bụng phịa tiếp. Chiều nay em xuống xóm cây dúi với anh em thằng Chỉnh. Chi vậy? Tụi em đi tát cá. Trường cứ đi chơi lông bông với tụi thằng Chỉnh hoài, không lo coi lại bài vở gì hết. Dì Miên chợt chen tiếng trách. Tối nào mà cháu chẳng ngồi học? Tôi chống chế. Thật ra, tuần lễ 7 buổi, tôi chỉ ngồi vào bàn được chừng 2 buổi. Những ngày còn lại, Hôm nào tôi cũng đi chơi đến tối mờ mịt mới về. Về nhà lại ăn qua loa vài miếng cơm, rồi tôi tót lên phản, ngủ thẳng cẳng. Nhưng lúc này, dì Miên không có thì giờ để hỏi tội tôi. Dì lo thu dọn chén đũa vào mâm, bưng xuống bếp. Thấy chị Nga định bưng rế cơm đi theo, tôi liền gọi giật. Chị Nga. Dì hả Trương? Khi nãy chị hỏi em có rảnh không? Để làm chi vậy? Chị định nhờ Trường đi mua đồ giùm chị. Tôi giả ngốc. Mua gì vậy? Ngồi viết. Ra huyện hả? Ừ, nhưng Trường bận thì thôi. Tôi cười. Để em đi mua cho. Chị Nga tròn xoe mắt. Sao khi nãy Trường bảo Trường bận đi tắt cá? Tôi chớp mắt. Thì bây giờ em không đi nữa. Cá thì lúc nào mà tát chẳng được. Nghe tôi nói vậy, chị Nga không hỏi nữa, mà mỉm cười. Trường ngoan ghê. Chị Nga khen tôi như khen một đứa bé. Tôi đỏ bừng mặt, định ngoác miệng phản đối. Nhưng khi chạm phải tia nhìn dịu dàng của chị, không hiểu sao tôi lại ngoảnh mặt đi. Tôi la cà ngoài huyện suốt cả buổi chiều. Mua ngồi viết chỉ nhoáng một cái là xong. Nhưng tôi ghé thằng bạn này một chút, thằng bạn kia một chút. Lúc về tới cầu Cẩm Lễ thì mặt trời đã xuống khỏi ngọn tre. Chị Nga ngồi trước sân, bên hàng hoa cúc, ngoảnh nhìn tôi. Sao Trường đi lâu dữ vậy? Em đi chơi nhà mấy đứa bạn. Tôi đáp và chạy xe vòng ra sau hè. Ông tôi giờ này đi thăm bệnh, chắc còn lâu mới về. Ông chạy chiếc mobilet cũ, màu trắng sữa, nom giống hệt con ngựa trời. Thường thường thì học trò chở ông đi. Nhưng tháng trước, ông vừa đuổi một anh chàng gian lận. Không còn người xách tráp đi theo, cũng chẳng có ai thúc giục. Ông thường ở chơi với gia chủ đến tận chiều tối. Dì Miên cũng đi đâu mất biếng, nhà vắng hoe. Xay gạo xong, chắc gì còn ngồi chơi bên bà Sáu. Tôi thắp đèn bưng lên nhà trên và nhìn ra sân. Chị Nga vẫn còn ngồi ở chỗ cũ. Chiếc áo bà ba trắng nhòa, lẫn giữa màu hoa vàng, nom giống hệt bức tranh dáng kiều treo ở nhà bà tôi. Tôi cầm chiếc ngòi viết bước ra sân. Ngòi viết của chị nè. Cảm ơn Trường nghe. Chị Nga cầm lấy ngòi viết, nhưng vẫn không rời khỏi khúc gỗ làm đòn kê. Hai tay chị lại bó lấy gối. Tôi nói, sao chị không vô nhà? Ngồi đây, mũi cắn chết. Lát nữa chị vô. Ngần ngừ một lát, tôi không kềm được thắc mắc. Chị ngồi đây chi vậy? Chị Nga mỉm cười. Ngồi chơi vậy thôi. Chị ngồi ngắm hoa. Tôi ngạc nhiên. Hoa gì? Hoa cúc này đấy hả? Ừ. Tôi hắng giọng. Hoa cúc, có gì mà ngắm? Trông nó chán phèo. Chỉ được cái là ướp trà cho ông thôi. Chị Nga đưa tay vuốt tóc và khẽ liếc tôi. Tại Trường không thích, thì Trường nói vậy thôi. Thích thì mới thấy nó đẹp. Cúc vàng đem lại niềm vui cho tâm hồn. Lần đầu tiên tôi nghe điều này. Hoa cúc trồng trước sân ông nhà tôi đã lâu lắm rồi, nhưng chưa có ai nói với tôi rằng nó đem lại niềm vui cho tâm hồn. Tôi nhìn chị Nga, chớp mắt hỏi. Thế còn cúc trắng? Cúc trắng tượng trưng cho sự thanh khiết, nhưng cúc trắng lại kém huy hoàng. Chị thích cúc vàng hơn. Giọng chị Nga mơ màng. Tôi bâng khuâng lướt mắt trên những đóa cúc vàng. Tôi chẳng thấy chúng huy hoàng chút nào. So với vẻ lộng lẫy của dãy hoa giấy tùm trước cổng, chúng mờ nhạt hơn nhiều. Nhưng dù sao, ngắm nghía lũ hoa cúc một hồi, lòng tôi cũng cảm thấy vui vui. Điều này thì chị Nga nói đúng. Tuy nhiên, niềm vui của tôi không phải đến từ hoa cúc, mà đến từ nỗi hân hoan lấp lánh trên gương mặt khả ái của chị. Bao giờ thì tôi cũng vui với những gì chị vui và yêu thích với những gì chị thích. Chẳng rõ tại sao. Ngay cả trò bắn chim đã một thời làm tôi mê mẩn, bây giờ cũng chẳng còn cuốn hút tôi nữa. Một khi tôi biết chị không ưa. Chị Nga không rõ tất cả những điều đó. Thấy tôi đột ngột chạy ra sau vườn, xách một gào nước đem lên, chị ngơ ngác hỏi: Trường làm gì vậy? Em tưới hoa. Khi nãy chị tưới rồi. Tưới rồi thì tưới nữa. Chị Nga dòm tôi lom lom: Sao bữa nay Trường siêng dữ vậy? Ừ. Câu trả lời lững lơ của tôi khiến chị Nga nhăn mặt. Ừ là sao? Tôi cười. Thì em thích thì em tưới, chứ là sao? Em thích hoa cúc, cũng như chị vậy. Chị Nga càng ngẩn ngơ. Sao khi nãy em bảo hoa cúc trông chán phèo? Khi nãy khác, bây giờ khác. Tôi khịt mũi. Bây giờ thì em thích. Hoa cúc đem lại niềm vui cho tâm hồn. Chị Nga cười khúc khích. Trường xạo ghê. Miệng bảo tôi xạo, nhưng đôi mắt chị Nga lại nhìn tôi long lanh ấm áp. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy ai có đôi mắt đẹp đẽ đến nồng nàn như vậy. Tôi đọc thấy trong đó sự rạng rỡ không che giấu. Tôi cũng đọc thấy trong đó nỗi rộn ràng khó tả của trái tim tôi. Người run lên, tôi không đủ can đảm nhìn lâu hơn vào đôi mắt đầy quyến rũ kia nữa, mà cúi xuống chiếc gầu mo sóng sánh nước trên tay. Tôi khẽ nghiêng gầu cho những giọt nước xôn xao rơi ngập ngừng trên hoa vàng lá biếc. Hay đó chính là lòng tôi đang ngẩn ngơ nghiêng xuống mối tình đầu. Từ hôm đó, tôi bỗng đem lòng yêu hoa cúc. Cụm hoa vàng trước nay vẫn nằm ngơ ngác ở đầu sân. Tôi chẳng thèm ngó ngàng nửa mắt. Bỗng trở thành mối bận tâm của tôi sáng sáng chiều chiều. Trời tinh mơ, tôi đã chạy ra sân thăm hoa, tỉa lá. Tôi bắt chiếc chị Nga xăm đất để cây lên. Rồi buổi chiều, khi những giọt nắng cuối ngày bò dần lên ngọn me cao, thì tôi lon ton chạy ra giếng sau vườn, thả gầu, múc nước. Trước nay thì múc nước tưới hoa là nhiệm vụ của dì Miên. Những ngày dì Miên đi học xa, thì bà Sáu chiều chiều qua tưới giúp. Hè năm nay, thêm một chị Nga, Còn tôi, 4 năm ròng ăn học ở nhà ông tôi, chưa hề rớ tới chiếc gầu, nói gì tới chuyện xách nước từ vườn sau đem ra sân trước. Vậy mà bây giờ, chiều nào tôi cũng sốt sắng tưới hoa, không cho ai dành phần một bữa. Trước sự hăm hở của tôi, dì Miên không khỏi lạ lùng. Dì nhìn tôi và hỏi, sao bỗng dưng Trường Xuyên bất tử vậy? Đoán trước thế nào dì Miên cũng hỏi câu này, tôi đáp tỉnh bơ. Cháu tập thể dục đó mà. Tập thể dục cho mau lớn hả? Không nghĩ dì Miên âm mưu gian bẫy, tôi vui vẻ gật đầu. Ừ, cho mau lớn. Trường mong cho mau lớn để cưới vợ chứ gì. Dì Miên vừa trêu vừa cười khúc khích. Dì nói gì đâu không, chỉ có dì ham lấy chồng thì có. Phản công một câu, tôi vội vàng xách gầu lãng mất. Tôi tránh được dì Miên, lại đụng đầu anh em thằng Chững. Hai tên yêu quái này đứng rình rập bên dậu bìm bịp nãy giờ. Nhưng thấy chị Nga ngồi đó, nên không dám sọc vào. Một lát sau, đợi chị Nga bỏ vô bếp thổi cơm, Chững Anh mới ló đầu khỏi hàng rào, ngoắt tôi. Ê, Trường! Tôi ngẩng đầu ngó ra, tay vẫn nắm chặt chiếc gầu. Điệu bộ thập thò của Chững Anh khiến tôi ngạc nhiên. Vô đây đi, mày làm gì mà len lén lúc lúc, gian trộm vậy? Hai cái đầu húi cua liền thò ra. Hóa ra có cả thằng Chững Em. Hai đứa chui ra khỏi đám dây leo, rồi chụm chân nhảy qua con mương đầy cỏ lưỡi rắn. Vừa tiến về phía tôi, Chững Anh vừa cười hề hề. Tao sợ chị Nga thấy. Thấy thì thấy, ăn nhầm gì? Sao lại không ăn nhầm? Chị sẽ mét với dì Miên mày. Hôm trước, mày bảo dì mày cấm mày chơi với tụi tao rồi mà. Tôi thở dài. Dì tao chỉ nói vậy thôi. Dì tao sợ tao đi chơi hoài, bỏ bê việc học tập. Mày đang nghỉ hè kia mà. Nghỉ hè cũng phải ôn tập. Tôi chép miệng. Chững Anh không hỏi nữa. Nó bước lại ngồi trên khúc gỗ chị Nga vừa ngồi. Chững Anh nói. Êm gớm. Khúc gỗ cứng ngắc, mà nó la là êm. Tôi không biết nó khen thật, hay ngụ ý xiên xỏ chuyện gì. Chững Em ít làm bộ làm tịch hơn. Nó nheo mắt nhìn tôi, hỏi thẳng. Sao dạo này mày xiên dữ vậy? Tôi chột dạ. Xiên gì đâu? Chững Em khịt mũi. Tao thấy ngày nào mày cũng múc nước tưới hoa. Thì trước giờ vẫn vậy. Tôi chống chế. Trước giờ cái móc xì. Chững Em cười mũi. Mày là chúa làm biến, ai chẳng biết. Thấy nói dối như vừa rồi không ăn thua, tôi loay hoay tìm lý do khác. Tôi định nói là tôi tập thể dục, nhưng lý do này không gạt được dì Miên thì làm sao gạt nổi anh em thằng Chững. Nghĩ ngợi một thoáng, tôi ngập ngừng giải thích. Đúng ra thì tao làm theo lệnh của dì tao. Chững Em đúng là yêu quái thứ thiệt. Nó biểu môi. Dì mày mà sai được mày. Tao không tin. Mày làm theo lệnh của chị Nga mày thì có. Chị Nga không hề bảo tôi tưới hoa. Nhưng tôi tưới hoa chính là vì chị. Vì vậy tôi đỏ mặt. Mày chỉ nói bậy. Chững Em cười trân tráo. Tao nói bậy thì sao mày lại đỏ mặt? Chững Em rặc một giọng khích bác. Bao giờ đấu khẩu với nó, tôi cũng chỉ muốn đánh nhau. Lần này cũng vậy. Tôi rít lên định nhảy sổ vào con quái vật mang tên Chững Em. Thì Chững Anh cứu vãn tình thế bằng cách đột ngột lên tiếng hỏi. Ai ở nhà này mấy bữa nay vậy? Câu hỏi trật chìa của Chững Anh hệt như cái ổ voi nằm giữa ngã ba Ngọc Khô trên đường ra huyện. Tôi đang chuẩn bị lao sầm vào Chững Em như chiếc xe Đức Thắng. Bỗng khựng lại, mắt long lên. Mày hỏi ấm ớ cái gì vậy? Điệu bộ hùng hổ của tôi khiến Chững Anh vội vã thanh minh. Không phải tao nói chị Nga, tao nói anh chàng mấy bữa nay đi với ông mày kìa. Tôi thở ra một hơi, lòng dịu lại. À, đó là anh Điền, học trò mới của ông tao. Anh Điền người đâu vậy? Ảnh người Quán Gò. Chưởng anh đột nhiên tặc lưỡi. Sao trong mặt ảnh tao chẳng ưa tí nào? Tôi bên anh Điền. Ảnh tốt lắm. Hôm qua ảnh pha cho tao nguyên một ly cà phê to tướng. Chưởng anh tò mò. Cà phê ở đâu vậy? Của ông tao. Ảnh pha cho ông tao xong, còn thừa ảnh pha cho tao. Chưởng em quên bén màn gây gỗ vừa rồi. Nó níu tay tôi. Cà phê, uống ngon không mày? Tuyệt cú mèo, ngon bằng xá xị không? Tôi hừ mũi, xá xị là đồ bỏ, cà phê ngon hơn gấp tỷ lần. Chưởng em nuốt nước bọt đánh ực. Vậy hôm nào anh Điền pha cà phê cho mày, mày nhớ chừa cho tao với nha. Giọng năn nỉ của chưởng em ngọt ngào đến tội. Bao giờ cũng vậy, hễ dính đến ăn uống là nó dễ thương hết biết. Lúc ấy, nom nó hiền lành như một con chó con. Nhưng nít vô bụng xong là nó phủi ơn ngay, lại ngoác mồm nói bậy. Biết vậy, nhưng tôi không thể cầm lòng trước ánh mắt khẩn khiết của nó. Bèn gật đầu. Ừ, hôm nào có cà phê, tao sẽ để dành cho mày. 1/10 ly nhé. Anh Điền trạc 25-26 tuổi, người tầm thước, tóc quăn, mặt xương xương. Anh ở mãi Quán Gò, con của một người bạn của ông tôi. Trong một lần đi chữa bệnh gần đó, ông tôi ghé thăm bạn cũ, và thế là anh Điền được gửi gắm theo ông tôi học nghề. 3 hôm trước, anh Điền theo ông tôi về nhà. Anh cưỡi trên con ngựa trời cũ kỹ của ông tôi. Mặt mày hí hửng. Ông tôi ngồi đằng sau, tay ôm tráp thuốc, vẻ khoan khoái vì cuối cùng cũng thu được một tên đệ tử ngày ngày đèo ông đi thăm bệnh. Anh Điền không đẹp trai, nhưng anh có đôi mắt lanh lợi và nụ cười tươi. Ngay lần gặp đầu tiên, đôi mắt đó đã nhìn tôi thân thiện. Trường học giỏi ghê, còn nhỏ mà đã vào lớp 10 rồi. Nghe khen, tôi phỏng mũi làm bộ. Giỏi gì mà giỏi, 16 tuổi, ai chẳng học lớp 10. Anh cười, hồi bằng tuổi trường, anh mới học lớp 8. Tôi không biết anh nói thiệt hay nói chơi, nhưng dù sao, những lời tâng bốc của anh cũng khiến tôi hãnh diện. Tự nhiên tôi cảm thấy mến anh, như mến một người thân gần gũi lâu ngày. Anh Điền không chỉ khen tôi, anh còn tìm mọi cách để lấy lòng tôi. Mỗi sáng, pha cà phê cho ông tôi xong, bao giờ anh cũng pha thêm cho tôi một ly, mặc dù chỉ là nước thứ hai. Cà phê lạc thếp, uống vào, mà tôi vẫn thấy ngon lạ lùng. Đi thăm bệnh với ông tôi về, thỉnh thoảng anh vẫn dúi vào tay tôi trái cam, trái quýt. Nói chung, anh rất mực chiều chuộng tôi. Tôi nhờ gì anh cũng làm, tôi bảo gì anh cũng nghe. Chính vì anh Điền đối xử với tôi như vậy, nên mỗi khi anh em thằng Chững mở miệng bài xích anh, bao giờ tôi cũng gân cổ bên cho anh chầm chập. Trước mặt chị Ngà và dì Miên, tôi ca ngợi anh hết lời. Biết vậy, anh Điền thích lắm. Một hôm, anh lân la hỏi chuyện tôi. Trường nè, chị Nga về đây lâu chưa vậy? Câu hỏi đột ngột của anh Điền khiến tôi đâm chột dạ. Tự nhiên tôi linh cảm có chuyện không lành sắp xảy đến với tôi. Tôi bần thần đáp. Hơn nửa tháng rồi. Anh Điền không nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt của tôi. Anh nôn nao hỏi tiếp. Trường có biết gì về chỉ không vậy? Biết gì là biết gì? Anh Điền chớp chớp mắt. Chẳng hạn như... chỉ đã có ai chưa? Dĩ nhiên tôi biết anh Điền muốn hỏi gì, nhưng tôi vẫn làm bộ ngờ nghệch. Ai là ai? Em không hiểu. Anh Điền chẳng lúng túng như tôi tưởng. Anh nhìn tôi mỉm cười. Ai tức là người yêu đó? Tôi lắc đầu. Nếu vậy thì em không biết. Thấy không điều tra được gì ở tôi, anh Điền khẽ huýt sáo miệng và lững thững bỏ đi. Còn tôi ngồi lại buồn nẫu ruột. Suốt ngày hôm đó và cả ngày hôm sau, tôi như chìm vào một vũng lầy đặc quánh những hoang mang và lo sợ. Cái cảm giác thấp thỏm của tôi chưa từng trải qua bao giờ. Và kể từ cuộc chuyện trò ngắn ngủi đó, trong mắt tôi, anh Điền không còn dễ mến như những ngày đầu nữa. Tôi cay đắng nhận ra rằng, sở dĩ anh tỏ ra quý tôi không phải vì tôi là một nhân vật đáng quý, cũng không phải vì tôi là đứa cháu cưng của ông tôi, mà vì anh muốn kiếm cơ hội dò hỏi tôi về chị Ngà. Đối với tôi, chị Ngà bao giờ cũng thiêng liêng, cao quý như một thiên thần. Mặc dù đó là một thiên thần sợ chuột, sâu, gián và vô số những thứ linh tinh khác. Nhưng không vì vậy mà chị Ngà trở nên trần tục và dễ xúc phạm. Từ trước đến nay, tôi luôn dành cho chị nỗi yêu mến, lẫn lòng thành kính. Tôi nghĩ đến chị như nghĩ đến một dòng sông êm mát. Và khi thả hồn theo dòng sông không tên đó, không bao giờ tôi cho phép mình tự hỏi rằng chị đã có ai chưa? Rằng có khi nào chị đã một lần yêu? Đơn giản là tôi chỉ hình dung về chị như người ta mơ tưởng về một hình bóng. Tôi vui thích với điều đó và không dám để những ý nghĩ của mình đi xa hơn. Trừ những khi tôi nhìn thấy chị, những lúc khác chị chỉ là giấc mơ. Anh Điền đến, thò mái tóc quăng của anh vào giấc mơ của tôi. Anh thản nhiên hỏi tôi những câu tôi không dám đặt ra cho chính mình. Anh nghĩ ngợi về chị Ngà một cách phàm phu tục tử. Và điều quan trọng nhất, anh vô tình dẫm chân lên trái tim tôi. Thằng chững anh nói đúng. Nó đã bảo trong mặt anh Điền, nó chẳng ưa chút nào. Chững anh sáng suốt hơn tôi nhiều. Không chỉ dò hỏi tôi, anh Điền còn nghĩ ra lắm trò kỳ quái khác. Một buổi sáng, tôi ngạc nhiên khi thấy những đóa hoa cúc vàng cắm bên cửa sổ trước bàn học của chị Ngà. Chị Ngà yêu hoa cúc, nhưng trước nay tôi chưa thấy chị hái hoa cắm trước bàn học bao giờ. Chị thích ngồi hàng giờ bên dãy cúc trước sân hơn. Nhưng tôi chẳng thắc mắc lôi thôi. Chẳng thấy chị hỏi han gì. Tôi nghĩ đấy là thú tiêu khiển mới mẻ của chị. Liên tiếp nhiều ngày như vậy, cứ sáng sớm, những đóa cúc vàng lại rung rinh khoe sắc bên cửa sổ. Tới ngày thứ tư, trời còn tinh mơ, tôi bỗng mắt tiểu, liền thức dậy, chạy ra sau vườn. Khi chuẩn bị quay vào, tôi bỗng phát hiện một bóng người đang đi rón rén ngoài hè. Ngạc nhiên, tôi nép người sau đám dây trầu phủ lòa xòa quanh gốc mít, căng mắt dòm. Dù mặt trời chưa lên, và gốc mít chỗ tôi nấp, cách hè nhà khá xa, tôi vẫn nhận ngay ra bóng người lén lút kia chính là anh Điền. Thoạt đầu, tôi không hiểu sáng sớm anh lần mò ra sau hè để làm gì. Tôi tưởng tối hôm qua anh uống nhiều nước, nên bây giờ phải chạy đi trút bầu tâm sự giống như tôi. Nhưng khi nhìn thấy những đóa cúc vàng đông đưa trên tay anh, tôi bỗng hiểu ngay ra cớ sự. Quả đúng như tôi nghĩ, anh nhón gót tiến về phía cửa sổ, rồi một tay bám song cửa, anh nhoài người cắm những bông hoa lên thanh gỗ chắn ngang. Trong một thoáng, mắt tôi như mờ đi. Những bông hoa vàng đằng kia bỗng trở nên chập chờn như khuất sau một lớp sương mờ. Hóa ra là thế. Tôi buồn bã nhủ thầm, và tưởng như nghe thấy tiếng thở dài nghẹn ngào ngân lên từ đáy lòng. Hóa ra anh Điền đã làm tất cả những trò đó. Còn tôi thì như là một thằng ngốc, chẳng biết một tí gì. Anh Điền chỉ mới về ở nhà ông tôi vài ba ngày, đã nghĩ ra cách tỏ tình với chị Ngà bằng những bông hoa. Chiều chiều thấy chị Ngà ngồi ngẩn ngơ hàng giờ, ngoài sân, bên vàng hoa cúc. Anh đã đoán ra ý thích của chị. Tôi cũng rõ những điều đó, nhưng tôi chỉ biết cặm cụi xách nước tưới hoa như một thằng chạy việc, chẳng nên tích sự gì cả. Anh Điền giỏi hơn tôi nhiều. Anh biết âm thầm tặng hoa cho chị Ngà, và hành động vụng trộm của anh chẳng bị ai phát giác. Ông tôi già cả, chẳng biết đã đành. Cả dì Miên cũng chẳng đem lòng ngờ vực. Dì cứ tưởng những bông hoa cắm ởm ờ bên cửa sổ kia là do bàn tay của chị Ngà, nên dì chẳng hỏi. Chỉ riêng chị Ngà là biết được những bông hoa kia xuất xứ từ đâu. Nếu không nhìn thấy tận mắt anh Điền nhô đầu lên cửa sổ, ắt chị cũng chẳng đoán ra. Nhưng chị chẳng nói gì. Chị cũng chẳng tỏ ra nghi ngờ hoặc khó chịu. Chị thản nhiên đón nhận những bông hoa mọc bất ngờ từ cửa sổ, như lẽ ra nó phải thế. Đấy là sự lạnh lùng, hay đấy là chính mối đồng tình lặng lẽ. Những câu hỏi mang theo nỗi xốn xang nghi ngại và cứ xoay vần trong đầu óc tôi như một cơn lốc. Tôi chợt nhớ đã có một lần bắt gặp chị Ngà ngồi bên bàn học, ngắm những cánh hoa kia với ánh mắt mơ màng và miệng cười chúm chím. Lúc ấy, hẳn chị đã nghĩ đến mái tóc quăn của anh Điền. Còn tôi, chị vốn coi như em, chắc chẳng có lấy một chỗ trú chân trong lòng chị. Chỉ khi nào cần người sai vặt, chị mới nhớ đến tôi. Càng nghĩ ngợi, tôi càng tức điên, và không kìm được, tôi mím môi bước ra khỏi chỗ nấp. Anh Điền lúc này đã biến mất, chỉ để lại trái tim anh phập phồng bên cửa sổ. Răng nghiến chặt, tôi đu người lên, giật phắt những bông hoa và hậm hực xé tan tành những mảnh vàng rơi vãi. Nhìn những cánh hoa vô tội đang rơi lả tả kia, chưa hả giận, tôi còn dí chân lên chúng, day qua day lại với vẻ đay nghiến cay độc. Cho đến khi những đóa hoa đầy tình ý của anh Điền chỉ còn là mớ bèo nhèo dập nát, tôi mới khoan khoái bỏ vào nhà.